Trân Trình xin chào mừng quý vị trở lại với loạt bài viết chính phủ địa phương nơi mình ở trên SBS. Và tham gia với chúng ta ngày hôm nay, rất hân hạnh có cô Claudia Nguyễn, thị trưởng Hội đồng thành phố Yarra ở Victoria. Xin chào Claudia.
Dạ, chào Trình, Cody xin kính chào quý thính giả của đài SBS Radio.
Dạ vâng, trong chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cung cấp cho quý vị thính giả của SBS biết được là cách mà Hội đồng thành phố quản lý các chỗ đậu xe và những cái vấn đề khác liên quan tới việc đậu xe trong khu vực. Thì câu hỏi đầu tiên cho Claudia đó là Hội đồng thành phố Yarra họ quản lý các chỗ đậu xe trong khu vực như thế nào và làm thế nào để mà họ cân bằng được giữa cái việc là có đủ chỗ đậu xe để người dân rồi khách ăn uống mua sắm trong khu vực nhưng mà đồng thời thì cũng hạn chế kẹt xe khi mà có quá nhiều xe đi vào khu vực như vậy.
Dạ, thưa Trình, khi quyết định cho việc đậu xe thì Hội đồng thành phố để ý đến việc giúp những người buôn bán tại địa phương xe cộ qua lại dành cho những người dân cư ở Yarra, khuyên người dân đi bộ và cũng phải khuyên người ta dùng xe công cộng luôn. Ngoài ra thì hội đồng cũng xem lại mức đậu xe cũng như dùng cho nơi đậu xe cho các mục đích khác như ăn uống ngoài trời, là cái outdoor dining, trồng cây xanh hay làm công viên nhỏ giống như mấy cái pocket park mà mình cần thiết ở ở Yarra. Hội đồng đã có xem lại các bản ghi giờ đậu xe để tài xế hiểu rõ thời gian cho phép đậu xe luôn.
Ừ, dạ vâng. Tức là mình phải cân bằng giữa cái việc có đủ chỗ đậu xe nhưng mà đồng thời là sau Covid thì cái hình thức mà ăn uống bên ngoài, những cái nhà hàng bày bàn ghế bên ngoài nó trở nên phổ biến hơn thì phải có chỗ cho outdoor dining, rồi có chỗ cho những cái công viên nhỏ để mà cân bằng cho cuộc sống nó cân bằng hơn. Vậy thì
Đúng.
Hội đồng thành phố dựa vào đâu để mà quyết định là cái ngày giờ nào thì được đậu xe ở chỗ đó? Rồi thời gian đậu cũng như là cái chỗ đó sẽ miễn phí hay là tính tiền vậy?
Các nhân viên của hội đồng thành phố thì sử dụng cái cuốn sách kêu bằng cái Parking Restrictions Guidelines, hướng dẫn luật đậu xe để đưa ra những thay đổi đối với luật đậu xe. Thì cái hướng hướng dẫn này dựa trên cái mức độ sử dụng, cái giá trị nơi công cộng, sự an toàn và hỗ trợ cho người khuyết tật như thêm giờ cho họ lúc mà họ cần đậu xe, để dễ dàng đậu xe gần nơi gần cái chỗ dịch vụ. Yara cũng đã so sánh với các hội đồng thành phố khác khi quyết định việc đậu xe để chọn cái giờ và cái số tiền luôn.
Vậy là cái parking restriction guideline này thì người dân có thể xem được trên mạng hay không ạ? Hay là cái đó là chỉ là tài liệu nội bộ của Hội đồng thành phố thôi ạ?
Claudia nhỉ, trên mạng có, thường thường mấy cái document này là Claudia thấy có, có Claudia mới đang nhìn lên Google, nó đang có online đó. Thì nếu mà ai muốn đọc á, là viết Parking Restriction Guidelines Yara là sẽ tìm được online.
Ừ, dạ vâng ạ. Cho nên nếu mà quý vị nào sống ở khu vực Yarra hoặc là có business trong khu vực đó và có những cái thắc mắc hoặc là muốn góp ý về cái việc parking, việc đậu xe trong khu vực thì có thể tìm xem cái tài liệu này để mà hiểu thêm về cách mà Hội đồng thành phố đưa ra quyết định về ngày giờ rồi tính tiền hay không tính tiền, thời gian đậu xe, vân vân. À, bây giờ chúng ta nói về các công nghệ hiện đại mà Hội đồng thành phố áp dụng. Thì có cái công nghệ nào mà chẳng hạn như là parking sensor mà hội đồng áp dụng để mà bảo đảm người dân tuân thủ các quy định về việc đậu xe hay không ạ?
Trong những cái main street của Yara, mấy cái đường mà có nhiều shops á, thì hội đồng thành phố cũng có các sensor trên mặt đường để đo số giờ của các nơi đậu xe. Mà lúc mà mình vô mấy cái residential road của chỗ mà người ta ở thì lúc đó các thành viên của hội đồng phải xài cái cầm tay để giúp theo coi cái giờ mà đậu xe ra sao. Thì cái đó nó mấy cái cầm tay nó hơi rẻ hơn thì mình xài được lúc mà mình cần đi xa trong cái hội đồng thành phố, mà lúc mà mình đang coi chỗ những chỗ buôn bán á thì cái đó mình cần mấy cái tốt hơn, thì lúc đó mình phải xài mấy cái sensor.
Và khi mà nhận được giấy phạt đậu xe thì làm sao mà người dân có thể kiểm chứng được là cái giấy phạt đó có đúng hay không? Hoặc là nếu mà họ có phản hồi, họ có khiếu nại gì thì họ cần phải làm như thế nào ạ?
Thưa trình, cái câu hỏi này rất thích thú. Đại khái là mỗi tháng Korea cũng nhận cái email từ từ một người lái xe nói là mình không phải sai, thì bây giờ mình làm sao. Thì hội đồng hiểu rằng có nhiều trường hợp mà tài xế muốn chống lại việc bị phạt thì họ sẽ tìm được thông tin phía sau cái tờ giấy, cái đó nó sẽ có information như khiếu nại, thông báo bị phạt, trả tiền phạt, hoặc cũng họ nếu mà họ muốn thì họ cũng xin để xem hình ảnh bị phạt luôn. Thì nếu mà ai mà muốn cái information thêm á thì những thông tin này cũng có trên cái mạng của hội đồng thành phố Yara.
Cho nên quý vị nếu mà nhận được giấy phạt mà cảm thấy là có điều gì đó không đồng ý thì nhớ là lật ra để xem cái thông tin đó và lên mạng kiểm chứng. Và điều quan trọng là chúng ta cần phải giải quyết cái giấy phạt đó, có thể là đóng phạt hoặc là có thể là phản đối, viết thư phản đối hay này nọ, chứ không nên bỏ qua cái giấy phạt đó, đúng không ạ?
Dạ, đúng. Nếu mà mình biết mình bị phạt thì thiệt ra mình phải trả cái tiền đó. Mà nếu mà ai mà không có trả tiền được á, thì có Yara có cho mấy cái payment plan á, để làm cho cái để phụ người dân hơn. Hoặc là nếu mà họ nghĩ là họ không có cái phạt không có đúng á thì họ xin được cái review, và cái review đó thì nếu mà có hình thì họ sẽ xem được luôn.
Và câu hỏi cuối cùng cho ngày hôm nay đó là Hội đồng thành phố Yara hiện có những cái kế hoạch gì để mà cải thiện việc đậu xe trong khu vực, nhất là ngày càng có đông dân cư hơn, và người dân thì có thể góp ý cho những cái kế hoạch đó như thế nào ạ?
Ở Yara thì dân số càng ngày càng đông, thì người dân thành phố Yara có thể liên lạc chúng tôi để đề nghị cho việc hạn chế đậu xe trên con đường hoặc thay đổi luật đậu xe hiện hiện tại nay. Thì người dân có thể tìm thấy thông tin về các đề nghị tại cái website của Hội đồng thành phố Yara, và có thể liên lạc với chúng tôi nếu có câu hỏi nào liên quan đến cái việc đậu xe.
Hy vọng là những cái câu trả lời của Claudia Nguyễn, thị trưởng của Hội đồng thành phố Yara, đã giúp quý vị phần nào hiểu hơn được cái cách mà Hội đồng thành phố quản lý cái việc đậu xe trong khu vực, cũng như là giấy phạt hay là những cái công nghệ parking sensor để mà bảo đảm người dân tuân thủ. Và mặc dù là những câu trả lời chỉ là áp dụng cho Hội đồng thành phố Yara, nhưng mà với cái sự tương đồng với những hội đồng thành phố khác, thì hy vọng là quý vị ở những nơi khác phần nào cũng hiểu được cái cách mà hội đồng địa phương của mình quản lý chuyện đậu xe. Và cảm ơn cô Claudia Nguyễn đã dành thời gian để chia sẻ trong chương trình hôm nay của SBS. Và trước khi kết thúc thì cô còn điều gì khác muốn nhắn nhủ tới quý thính giả của SBS hay không ạ?
Cô đây cũng muốn báo là ở Java mình cũng có nhiều cái thư viện, mà nếu mà ai mà muốn đi tới tham dự thì cô đây cũng mời đi nhiều cái cuốn sách ở đó là tiếng Việt luôn. Thì nếu mà ai mà ở gần Java và muốn mượn mấy cuốn sách đó thì cô đây cũng mời họ đi đi mấy cái thư viện của Java. Lâu lâu cũng sẽ có mấy cái programming mà cái thư viện organize cũng trong tiếng Việt luôn, hay là họ cũng promote mấy cái cuốn sách của người Việt Nam mình luôn.
Nên trình nhớ là hình như mấy tuần trước thì có một cái sự kiện nào đó của tác giả người Việt, đúng không ạ? Và như
Dạ
chúng
dạ
tôi
đúng.
cũng có trình bày trong những cái chương trình trước thì thư viện địa phương không chỉ là nơi mượn sách mà quý vị còn có thể tìm được những cái dịch vụ, những cái hoạt động khác. Và ở Úc là nước đa văn hóa cho nên có những cái hoạt động bằng tiếng Việt cho cộng đồng người Việt nữa. Cho nên quý vị có thể lên trang web hoặc là tới thẳng thư viện để mà biết là những cái sự kiện nào đang diễn ra hoặc là sắp sửa diễn ra. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn cô Claudia Nguyễn đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay của SBS và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau ạ.
Dạ, cảm ơn Trình. Cô đều muốn nói là nếu mà ai mà muốn biết thêm á thì lên Google xong type cái chữ Yara Library and có cái website để có những cái event và mấy cái sách ở đó luôn, thì ai mà muốn nhìn thì sẽ tìm được ở đó. Cô đều cũng cảm ơn Trình và quý thính giả của đài SBS hôm nay.
Sau đây là một số thông tin liên quan đến vé phạt đậu xe. Tại Úc, sau khi nhận được giấy phạt, người dân có 3 lựa chọn: trả tiền phạt, khiếu nại tới cơ quan liên quan hoặc khiếu nại ra tòa. Trong loạt bài tìm hiểu nước Úc, chủ đề bị phạt tiền, những điều cần biết để tránh hậu quả tệ hơn, tiến sĩ Julia Quilter, giảng viên luật thuộc Đại học Wollongong, nói với SBS rằng hầu hết mọi người sẽ không khiếu nại ra tòa, bởi vì hầu hết cái giấy phạt khi đã ban hành thì rất khó để tranh luận chống lại. Ngoài ra, nếu đã ra tòa mà thua thì không chỉ đóng tiền phạt mà còn bị ghi vào hồ sơ vi phạm của cá nhân người đó. Bà nói, đôi khi mọi người chỉ nghĩ rằng một khoản tiền phạt giống như là một hóa đơn, nhưng tất cả đều là tội phạm hình sự. Và tôi nghĩ đó là điều mọi người nên biết, bởi vì ở một số quốc gia, chúng được xem như vi phạm hành chính. Nếu không đóng tiền phạt thì sao? Ông Craig Howard, quan chức của Fines Victoria, cơ quan chính phủ được giao nhiệm vụ quản lý tiền phạt, liệt kê một số hậu quả mà một người không đóng phạt có thể gặp phải. Ông nói, nếu bạn không đóng phạt, các khoản phí sẽ được cộng thêm. Các khoản phí đó sẽ phụ thuộc vào bản chất của khoản tiền phạt cơ bản. Vì vậy chúng khác nhau. Nhưng điều đó có nghĩa là bạn phải đóng phạt nhiều hơn. Thêm vào đó, bạn có thể bị cưỡng chế, bao gồm một loạt các điều như cảnh sát có thể khóa bánh xe của bạn, giám đốc của Fines Victoria có thể yêu cầu cơ quan giao thông tạm dừng đăng ký xe của bạn cho đến khi bạn trả tiền phạt hoặc đình chỉ bằng lái xe của bạn. Vì vậy, điều quan trọng là đừng phớt lờ giấy phạt. Cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm thu tiền phạt tại tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của bạn, có thể cung cấp các lựa chọn để trả tiền phạt theo từng đợt.